truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 21 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021.
Gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia ngày hội Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh do Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp tổ chức. Tại ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.
Cùng với cả nước, lộ trình tăng viện phí theo thông tư 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính đã được áp dụng đối với tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh. Vậy việc tăng giá dịch vụ y tế, người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế có bị ảnh hưởng đến việc điều chỉnh này không? Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiến tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận và lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy, đại diện các tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hội nghị đã nghe báo cáo về kết quả giới thiệu và kiểm tra hồ sơ của người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới. Theo đó, toàn tỉnh có 176 người được các cơ quan tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử. Trong đó, các cơ quan tổ chức đơn vị ở tỉnh giới thiệu 43 người, các đơn vị huyện, thành phố, thị xã giới thiệu 133 người và một người tự ứng cử. Các đại biểu đã tiến hành thảo luận và lập danh sách sơ bộ 147 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh theo cơ cấu thành phần số lượng, cũng như tổng hợp ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Xuân Hòa nhấn mạnh, việc lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cần bám sát các chủ trương của Đảng, nhất là tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12 và nghị quyết Đại hội Đảng Bộ tỉnh lần thứ 19, nhằm nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả, hiệu lực công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong nhiệm kỳ tới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Việc giới thiệu người ứng cử phải đúng tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm cơ cấu phù hợp và nâng cao chất lượng đại biểu.
Sáng 19 tháng 3, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Bồi thường Giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư thành phố Thái Nguyên đã chủ trì buổi đối thoại thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1 với hộ gia đình bà Bàng Khánh Thu, bà Hoàng Thị Khánh Ly, tổ 15, phường Đồng Quang, là hai trong những gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án này. Gia đình bà Bàng Khánh Thu bị thu hồi một phần đất với diện tích 64,4m2 đất vườn và gia đình chị Hoàng Thị Khánh Ly là con gái bà Thu bị thu hồi một phần đất với diện tích 53,9m2 đất trồng cây lâu năm để thực hiện dự án đầu tư nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 1. Gia đình bà Thu và chị Ly chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ với lý do đề nghị giá bồi thường đất vườn phải bằng đất ở và đền bù cả diện tích đất giao thông ngoài chỉ giới, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tại buổi đối thoại với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, các cơ quan chức năng đã trả lời những thắc mắc của gia đình trong việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đồng thời đối chiếu các điều khoản trong luật đất đai và các quy định trong công tác giải phóng mặt bằng để giải thích, phân tích cho hai gia đình hiểu, những đề nghị của các hộ là không có cơ sở. Tuy nhiên gia đình bà Thu và bà Ly vẫn chưa đồng ý. Đồng chí chủ trì buổi đối thoại đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang xác định mốc giới cho gia đình tại thực địa, phối hợp với tổ công tác để cắm mốc thu hồi đất tại thực địa, đồng thời tiếp tục tuyên truyền các hộ gia đình trong công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án đầu tư nâng cấp cải tạo đường Việt Bắc.
Hiện nay diện tích chè của thành phố Thái Nguyên đang trong giai đoạn phát triển thu hái búp, tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết, 11 hectare chè bị nhiễm bệnh, trong đó 4 hectare chè bị nhiễm dày xanh, 8 hectare chè bị bọ cánh tơ, bị nhiễm bọ xiết mũi, phồng lá chè và thối búp. Cụ thể, đối với bệnh dày xanh, tỷ lệ búp bị hại trung bình 0,5%, cao 10%, bọt xít mũi tỷ lệ búp bị hại trung bình 1%, cao 10%. Dự báo thời gian tới, bệnh dày xanh, bọ cánh tơ, bọ xít mũi tiếp tục gây hại ở mức thấp. Bệnh phồng lá chè tiếp tục gây hại và có khả năng gây hại mạnh nếu điều kiện thời tiết thuận lợi, có mưa phùn, nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch lớn trong thời gian dài. Theo ông Ngô Danh Thùy, Phó trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên, để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sâu bệnh gây ra, phòng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc tổng hợp để giúp người trồng chè chủ động phòng trừ kịp thời.
Hàng năm thì phòng kinh tế với trạm bảo vệ cũng đều có một kiểm tra đánh giá xác định các cái vòng đời, các lứa tuổi của sâu ạ, hoặc là những cái căn cứ điều kiện thời tiết và xuất hiện của bệnh này, xem mức độ, mật độ của bệnh và trên cơ sở đó thông báo cho tới các cái phường xã sản xuất nông nghiệp để kịp thời thông báo cho bà con cũng như dự tính và dự đoán. Còn bên cạnh đó thì luôn luôn đào tạo cho người nông dân chủ động trong công tác phòng chống. Thì ngay trong cái tháng 2, tháng 3 vừa rồi thì phòng kinh tế cũng đã có tham mưu và tổ chức các cái lớp tập huấn thông báo để người dân luôn luôn chủ động. Với cái thông báo của chúng tôi thì người nông dân sẽ tự kiểm tra và như vậy thì cái quyết định xử lý đúng đắn nó sẽ giúp cho hiệu quả về năng suất, sản lượng cao cũng như là hiệu quả kinh tế.
Hưởng ứng giờ trái đất năm 2016, những ngày qua tại ngã tư đèn tín hiệu đoạn giao giữa đường Hoàng Văn Thụ và đường Minh Cầu, nhiều sinh viên thuộc câu lạc bộ Hành Tinh Xanh Đại học Y Dược Thái Nguyên xuống đường với những thông điệp tắt máy xe 20 giây vì môi trường, ngại gì việc tắt máy 20 giây vì môi trường, đèn đỏ tắt máy 20 giây, v.v. thu hút được nhiều người hưởng ứng. Khi đèn đỏ, các bạn sinh viên đứng giơ cao tấm bảng thông điệp. Đến khi đèn xanh, các bạn cúi chào cảm ơn và đứng gọn vào lề đường. Hoạt động này được các bạn triển khai vào lúc 16 giờ đến 18 giờ từ ngày 14 tháng 3 đến ngày 19 tháng 3. Mỗi ngày các bạn trong câu lạc bộ đều luân phiên thực hiện công việc này. Sinh viên Đặng Văn Hùng, câu lạc bộ Hành Tinh Xanh, Đại học Y Dược Thái Nguyên cho biết:
trước khi giờ trái đất diễn ra thì bọn em là có tìm hiểu qua và khảo sát một số địa điểm trên thành phố Thái Nguyên và thấy ở một số địa điểm như hiện tại vị trí hiện tại là bọn em đang đứng tại đây mà mọi người khi là dừng đèn đỏ thì mọi người thường xuyên chưa có một cái thói quen là tắt máy khi dừng đèn đỏ. Cái chương trình đang hoạt động này có thể làm cho mọi người sau nhiều ngày diễn ra mọi người có thể tạo một thói quen tắt máy khi dừng đèn đỏ.
Được biết ngoài hoạt động này, các bạn trong câu lạc bộ Hành Tinh Xanh Đại học Y Dược Thái Nguyên còn tổ chức làm đồ tái chế phục vụ cho sinh hoạt và đạp xe tuyên truyền cổ động người dân tắt điện hưởng ứng giờ trái đất và giữ gìn môi trường sống trong lành. Góp một phần công sức của mình để giúp môi trường sống sẽ được cải thiện hơn và chống lại biến đổi khí hậu.
Ngày 20 tháng 3, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, gần 1.000 đoàn viên thanh niên đã tham gia ngày hội Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh do Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Ban Thanh niên Quân khu 1 và Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2016. Tại ngày hội, các đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn thuộc Quân khu 1, Công an tỉnh, Công ty Cổ phần Nhiệt điện An Khánh và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cùng tham gia nhiều hoạt động sôi nổi ý nghĩa như biểu diễn dân vũ, đồng diễn aerobic, võ thuật, múa cờ cách điệu, tổ chức chơi các trò chơi dân gian, triển lãm tranh, thi cắm hoa nghệ thuật. Đặc biệt các đoàn viên thanh niên còn được tham gia cuộc thi rung chuông vàng có chủ đề Mừng sinh nhật đoàn với nhiều gói câu hỏi ý nghĩa hấp dẫn, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị, bồi dưỡng kiến thức cho thanh niên về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tạo sân chơi bổ ích lý thú cho thế hệ trẻ. Bạn Nguyễn Đình Hùng, đoàn viên trường Cao đẳng Y Thái Nguyên chia sẻ:
em cảm thấy mình rất là vinh dự khi được đứng ở đây. Em và các đoàn viên thanh niên ở đây sẽ cố gắng làm theo lời Bác dạy để phát triển đất nước mình. Qua ngày hội này thì em ước mơ mình sẽ trở thành một đoàn viên tốt để có thể sau này có thể được kết nạp đảng.
Trong tháng thanh niên năm 2016, Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa nhằm xây dựng hình ảnh một thế hệ thanh niên thành phố Thái Nguyên xung kích, tình nguyện, năng động và sáng tạo. Trong đó tiêu biểu là các hoạt động xây dựng mái ấm biên cương, ngôi nhà tình bạn, ngôi nhà đoàn viên, hiến máu tình nguyện, gia quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cuộc thi ảnh, cuộc thi vẽ tranh, liên hoan văn nghệ, cuộc thi viết tìm hiểu về lịch sử truyền thống 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, v.v.
Sáng 20 tháng 3, Câu lạc bộ Thanh niên Gang Thép tổ chức sinh hoạt truyền thống với chủ đề phát huy truyền thống vẻ vang 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tới dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên qua các thời kỳ, cùng gần 50 đoàn viên ưu tú của công ty. Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và Đoàn Thanh niên Công ty nói riêng. Suốt chặng đường hơn 55 năm rèn luyện phấn đấu, tuổi trẻ gang thép đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển chung của công ty cũng như của đất nước. Hưởng ứng phong trào ba sẵn sàng do Trung ương Đoàn phát động, hơn 14.000 đoàn viên thanh niên và hơn 4.500 công nhân tham gia ghi tên ba sẵn sàng, đảm nhận xây dựng 95 công trình, quản lý gần 90 xe, máy móc thiết bị và 58 ca mang tên thanh niên. Công tác phát triển đảng được chú trọng thực hiện. Đến nay đã có hơn 6.000 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhân dịp này, thế hệ trẻ gang thép đã được giao lưu, nói chuyện với các đồng chí nguyên là lãnh đạo đoàn gang thép qua các thời kỳ về những khó khăn, thuận lợi và kinh nghiệm trong hoạt động đoàn ở các thời kỳ.
Nhằm cụ thể hóa phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng văn minh đô thị, chiều 20 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức gắn biển công trình thanh niên tự quản tuyến phố văn minh đô thị trên đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Sau lễ gắn biển, tuyến đường Hùng Vương có điểm đầu từ khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp đến khu vực cổng nhà thiếu nhi thành phố, sẽ do hai đơn vị trực thuộc thành đoàn là Đoàn Thanh niên phường Trương Vương và Đoàn Thanh niên Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên phụ trách, đảm bảo bộ mặt luôn sáng, xanh, sạch đẹp. Với số lượng hơn 80 đoàn viên sinh hoạt thường xuyên tại 19 đoàn cơ sở, Đoàn phường Trương Vương đã xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chị Nguyễn Thị Thúy, Bí thư Đoàn phường Trương Vương cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch hàng tuần vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật thì chúng tôi tổ chức cho đoàn viên thanh niên tổ chức lao động vệ sinh môi trường, bóc rỡ các cái tờ rơi quảng cáo sai quy định trên tuyến đường mà mình được phân công. Ngoài ra thì chúng tôi còn tích cực tuyên truyền vận động tới các tổ chức đoàn thể cũng như là các chi đoàn cơ quan đóng trên địa bàn phường và toàn thể nhân dân là cùng thực hiện.
Đây là hoạt động có ý nghĩa của tuổi trẻ thành phố nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiều 19 tháng 3, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ mừng đoàn ta 85 mùa xuân. Tham gia giao lưu, 18 chi đoàn trường trung học phổ thông, cao đẳng trực thuộc thành đoàn đã mang đến 36 tiết mục hát múa đặc sắc, thu hút sự chú ý của đông đảo đoàn viên thanh niên. Xoay quanh chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước và truyền thống tốt đẹp của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi tiết mục biểu diễn đều cho thấy sự đầu tư công phu về trang phục lẫn hình thức biểu diễn, như hát, múa phụ họa, múa tập thể, trong đó có thể kể đến một số tiết mục như hát múa phiên chợ vùng cao của Đoàn Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến, Vịnh Xuân Đất Tổ của Đoàn Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên, Những đứa con của biển của Đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. Tất cả tạo nên một buổi giao lưu hoành tráng, mang âm hưởng tự hào, truyền đi thông điệp tới thế hệ trẻ về sự kế thừa, phát huy truyền thống yêu nước, tự tôn dân tộc, từ đó tạo động lực phấn đấu và định hướng lý tưởng cho thế hệ trẻ của thành phố Thái Nguyên. Kết thúc buổi giao lưu, ban tổ chức đã trao các giải A, B, C cho những đơn vị có tiết mục đặc sắc nhất.
Thưa quý vị và các bạn, hiến máu nhân đạo là hoạt động thiện nguyện, thu hút đông đảo sinh viên Đại học Thái Nguyên tham gia. Nối tiếp thành công của những chương trình hiến máu nhân đạo cùng với việc phát huy tinh thần tình nguyện. Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2016, tại Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã diễn ra chương trình hiến máu với thông điệp Tuổi trẻ ICTU hiến máu nhân đạo. Đây là lần thứ hai Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông phối hợp Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo. Hưởng ứng chương trình đã có hơn 300 sinh viên trong và ngoài trường tham gia đăng ký hiến máu. Với ý nghĩa sẻ chia giọt máu yêu thương đến người bệnh, sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã hiến gần 270 đơn vị máu, góp phần nhỏ bé vào việc cứu sống những bệnh nhân đang cần máu. Toàn bộ số máu sẽ được chuyển về Trung tâm Huyết học Truyền máu tỉnh Thái Nguyên là nguồn máu dự trữ cho các bệnh nhân. Tại buổi hiến máu, bạn Nguyễn Thị Dung, sinh viên khoa ngoại ngữ Đại học Thái Nguyên chia sẻ.
Đây là lần thứ hai tôi tham gia hiến máu và mỗi lần hiến máu thì tôi đều cảm thấy rất vui nhưng vẫn rất hồi hộp. Đây là một cái hoạt động chia sẻ được cho tất cả mọi người. Nếu có cơ hội tôi vẫn muốn tham gia những lần tiếp theo nữa.
Nói về không khí tại chương trình hiến máu tình nguyện, ông Nguyễn Văn Việt, Phó trưởng phòng công tác học sinh sinh viên, Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông cho biết.
Đối với sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã có truyền thống trong cái công tác thiện nguyện, nhất là công tác hiến máu tình nguyện vì cộng đồng. Chương trình nhằm mục đích đây là tuyên truyền, quảng bá sâu rộng hơn nữa về cái việc cảm thông đối với người bệnh trong cái việc hiến máu tình nguyện. Mặc dù là được tổ chức vào tháng 3, tháng thanh niên, vào thời điểm nhiều sinh viên đang thi giữa kỳ. Và ngày hôm nay thì trời lạnh và mưa, không ủng hộ, nhưng tính đến thời điểm 7 giờ 30 phút tại hội trường hiến máu đã có đến 100 sinh viên đã đăng ký để xét nghiệm hiến máu. Vì vậy nên là tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần vì cộng đồng trong cái chương trình hiến máu của sinh viên công nghệ thông tin.
Cũng theo ông Việt, chương trình hiến máu nhân đạo lần này nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hướng tới ngày thành lập trường 30 tháng 3.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục này, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn những quy định cụ thể của Thông tư 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Trong mục Câu chuyện bảo hiểm, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố về những ảnh hưởng liên quan đến Thông tư 37. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Thông tư liên tịch số 37 ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Theo đó, giá dịch vụ khám chữa bệnh bao gồm chi phí trực tiếp như thuốc, dịch truyền, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, chi phí duy tu bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ, chi phí gián tiếp như chi phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật, còn gọi là phụ cấp đặc thù, chi phí tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ, các khoản phụ cấp, khoản đóng góp theo chế độ nhà nước theo quy định. Thông tư này cũng quy định chi tiết giá dịch vụ khám bệnh tại các bệnh viện như bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng 1, 2, 3, 4, giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm. Về lộ trình thực hiện, mức giá gồm chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù được thể hiện kể từ ngày 1 tháng 3. Mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về thông tư liên tịch quy định số 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về thống nhất về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc có ảnh hưởng gì đến người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế không, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, theo thông tư liên tịch số 37 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định thống nhất về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Vậy thì cái tác động tích cực chủ yếu của thông tư này là gì ạ?
Cái tác động tích cực của thông tư này thì nó rất rõ, được thể hiện chủ yếu như sau. Thứ nhất là mức giá chi trả các dịch vụ kỹ thuật sẽ được thống nhất tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh cùng hạng trên cả nước và người bệnh sẽ được cung cấp dịch vụ y tế công bằng, đồng đều ở tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, không phân biệt vùng miền, tức là miền núi cũng như miền xuôi, vùng hải đảo cũng như là nơi đô thị, thì nếu đã bệnh viện cùng hạng thì là đều thống nhất một giá các dịch vụ kỹ thuật. Thứ hai, việc chi trả từ tiền túi của người dân sẽ giảm đi và giảm rất mạnh toàn bộ các chi phí về thuốc, vật tư y tế, nhất là những chi phí trực tiếp như khấu hao, duy tu bảo dưỡng vân vân, thì từng bước được kết cấu vào giá các dịch vụ y tế theo lộ trình và sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Do đó người bệnh sẽ không bị thu thêm những chi phí đã được kết cấu tính vào giá các dịch vụ y tế. Và trước đây thì một số các cái chi phí này người bệnh cũng vẫn phải là tự chi trả. Thứ ba là người dân sẽ được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo cơ chế chuyển dịch tài chính khi đã tính cả tiền lương, tiền phụ cấp vào giá dịch vụ y tế. Phần ngân sách nhà nước trước đây là vẫn cấp cho các cơ sở y tế để chi trả tiền lương và chi trả chi phí thường xuyên v.v. cho cán bộ công nhân viên của cơ sở y tế sẽ được chuyển sang hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Thứ tư là giá dịch vụ y tế được tính đủ chi phí sẽ khuyến khích các bệnh viện triển khai phát triển các kỹ thuật y tế, đồng thời có trách nhiệm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cả về chất lượng và chuyên môn lẫn là nâng cao chất lượng phục vụ. Trong đó, do đó là người có thẻ bảo hiểm y tế thì sẽ được thụ hưởng các dịch vụ y tế khám chữa bệnh tiên tiến, hiện đại ngay trên cái địa bàn mà mình sinh sống. Thế thì do đó làm tăng cái quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế.
Thì cái việc điều chỉnh này có ảnh hưởng gì lớn đối với người có thẻ bảo hiểm y tế không ạ?
Theo lộ trình thực hiện có hiệu lực của thông tư số 37 liên tịch giữa Bộ Y tế và Bộ Tài chính, thì từ ngày 1 tháng 3 năm 2016, thông tư này theo hướng dẫn của Bộ Y tế thì trước mắt chỉ áp dụng thanh toán đối với bệnh nhân bảo hiểm y tế. Còn là những người mà chưa có thẻ bảo hiểm y tế, hiện nay trên toàn quốc là khoảng 24% dân số, thì hiện tại là chưa áp dụng, do đó là cái tác động của cái thông tư này là chưa bị ảnh hưởng. Thế còn đối với người có thẻ bảo hiểm y tế thì khi cái việc tăng giá các cái dịch vụ y tế theo thông tư 37 từ mùng 1 tháng 3 này thì tùy theo đối tượng và có cái mức độ tác động khác nhau. Tuy nhiên mức độ thì cũng theo đánh giá là cũng chưa không nhiều lắm, bởi vì trước đây là khi chưa tính đủ giá thì người bệnh thường là phải trả thêm những cái dịch vụ khác, ví dụ như là những cái chi phí về vật tư y tế hay là vật tư tiêu hao, vật tư thay thế, hoặc là một số loại thuốc là chưa kết cấu ở giá các dịch vụ y tế thì người bệnh vẫn bị thu thêm. Nhưng bây giờ một số những cái vật tư đó, những cái yếu tố đó đã được kết cấu vào chi phí các dịch vụ y tế rồi thì là người bệnh không phải cùng chi trả cái đó nữa, thế và chỉ chi trả theo cái tỷ lệ là mức hưởng của mình là hưởng 80% và cùng chi trả 20%.
Vậy tại sao việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế vẫn chưa được áp dụng đối với những cái người mà chưa có bảo hiểm y tế thưa ông?
Để hạn chế cái tác động đến đời sống kinh tế xã hội của người dân thì Liên Bộ Y tế Tài chính quyết định áp dụng mức giá các dịch vụ y tế điều chỉnh cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế trước. Thế còn sau đó sẽ áp dụng theo lộ trình tính giá đủ 7 yếu tố chi phí cho người không có thẻ bảo hiểm y tế. Như vậy thì người chưa có thẻ bảo hiểm y tế hiện tại sẽ có thêm một khoảng thời gian để cân nhắc, để thấy được lợi ích, tính nhân văn của chính sách an sinh xã hội cũng như là cái việc tham gia bảo hiểm y tế, để bệnh nhân không phải gánh nặng chi trả thêm, và để người dân không may những người mà bị mắc bệnh ấy, thì không phải rơi vào cái bẫy nghèo. Do vậy là cũng phải khuyến khích và cũng là một cái động lực để tác động đến người dân để tích cực tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, như vậy những người chưa có bảo hiểm y tế sẽ bị ảnh hưởng lớn khi việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế được áp dụng mức giá gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù và tiền lương được thực hiện kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Bà Nguyễn Lân Kim Phụng hỏi, tôi được công ty đóng bảo hiểm 8 tháng, sau đó nghỉ thai sản 6 tháng nhưng tôi không thể đi làm lại được và đã xin công ty cho nghỉ việc. Vậy xin hỏi tôi có được nhận trợ cấp thất nghiệp không? Câu hỏi của bà được cơ quan bảo hiểm xã hội trả lời như sau. Theo khoản 2 điều 49 luật việc làm, quy định người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn. Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn. Trường hợp của bà không được hưởng bảo hiểm thất nghiệp do không đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng theo quy định nêu trên. Thời gian hưởng chế độ thai sản không được tính là thời gian có đóng bảo hiểm thất nghiệp. Quý vị và các bạn thân mến, mục hỏi đáp bảo hiểm đã khép lại chuyên mục bảo hiểm và cuộc sống. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Dạ, xếp cho gọi em ạ.
Cô sắp xếp ngay cho tôi một chuyến xuống Tham City. 2 giờ nữa, tôi có cuộc họp với đối tác. Mà hôm nay, cậu Phong thì lại xin nghỉ ốm. Tôi sẽ đi xe ngoài.
Sếp yên tâm. Đã có Hà Lan Limousine.
Là sao?
Thưa sếp, Hà Lan Limousine là dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp của công ty cổ phần thương mại và du lịch Hà Lan.
Hà Lan à? À, đây là công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường vận tải với dịch vụ taxi và xe buýt của Thái Nguyên mà.
Đúng đấy sếp ạ. Vận chuyển hành khách cao cấp là dịch vụ mới được công ty này khai thác. Dịch vụ này vận chuyển hành khách theo tuyến Thái Nguyên Hà Nội. Không chỉ có đội ngũ lái xe tận tình chu đáo, Hà Lan Limousine phục vụ hành khách bằng dàn xe hạng sang, nội thất tiện nghi, hệ thống cửa đóng mở tự động, trên xe có wifi, sạc điện thoại, hệ thống 10 ghế ngồi bọc da cao cấp, có thể điều chỉnh trượt ngả dễ dàng, tiện lợi cho giải quyết công việc lẫn nghỉ ngơi ngay trên xe.
tuyệt đấy. Nhưng mà liệu có đảm bảo về thời gian không?
Sếp yên tâm, Hà Lan Limousine cam kết thời gian cho lộ trình là 1 giờ 40 phút bởi xe chạy theo tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.
Vậy thì còn chần chờ gì nữa, cô gọi ngay đi.
Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội tại các điểm trung tâm Tham City, Bixi Thăng Long, Công viên Nghĩa Đô. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 21 giờ hàng ngày. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803 737373 tại điểm đầu Thái Nguyên hoặc 04-3869-3869 tại điểm đầu Hà Nội. Hà Lan Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, xóa bỏ giới hạn về không gian và thời gian.
Tổng công ty Viễn thông Viettel xin trân trọng giới thiệu tới bà con chương trình đổi máy cũ lên máy mới. Với chương trình này, bà con có máy cũ đời thấp có thể đổi lấy máy 3G có cảm ứng của Viettel với giá ưu đãi chỉ từ 660.000 đồng. Và bà con còn được tham gia chương trình khuyến mại Internet với 25.000 đồng một tháng, được 1GB dung lượng tốc độ cao. Ưu đãi về Internet này được áp dụng trong 3 tháng. Ngoài ra, bà con có máy điện thoại cũ, không sử dụng, thông qua chương trình có thể tặng máy cho những người chưa có điều kiện sử dụng di động. Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, bà con có thể liên hệ tổng đài 1800 8168. Xin trân trọng cảm ơn.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel.
Taxi Mai Linh xin kính chào quý khách. Tự hào là hãng taxi có lượng đầu xe lớn nhất tại thị trường Thái Nguyên với 400 đầu xe tại thành phố Thái Nguyên, Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ. Taxi Mai Linh luôn cam kết mang đến cho khách hàng chất lượng và dịch vụ tốt nhất. Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bằng xe taxi của khách hàng với giá cả hợp lý nhất, bắt đầu từ ngày 14 tháng 3 năm 2015, taxi Mai Linh Thái Nguyên thực hiện chương trình giảm giá cước, cụ thể như sau. Giảm tối đa 600 đồng 1 km đường dài, giá mở cửa được điều chỉnh về mức thấp nhất là 5.000 đồng. Bên cạnh đó, để mở rộng thị trường, taxi Mai Linh liên tục tuyển lái xe taxi. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mai Linh Thái Nguyên. Điện thoại 02806 252525.
Trong tháng 3 này, nếu bạn đang có nhu cầu mua hàng phụ kiện thì không nên bỏ qua cơ hội hấp dẫn tại thế giới di động.com và điện máy xanh. Đừng để smartphone của bạn hết pin khi pin sạc dự phòng đang được bán giá cực sốc, sạc 6.000 mAh chỉ còn 440.000 đồng, sạc 9.000 mAh chỉ còn 640.000 đồng, giảm thêm 10% cho khách hàng nếu có phiếu giảm giá. Đặc biệt từ tháng 3 này, thế giới di động.com và điện máy xanh sẽ áp dụng chính sách đổi trả sản phẩm đặc biệt. Những nhóm sản phẩm phụ kiện như pin sạc, cáp sạc, USB, tai nghe, thẻ nhớ sẽ được một đổi một trong vòng 1 năm nếu các sản phẩm bị lỗi kỹ thuật, và còn được đổi trả miễn phí trong vòng 1 tháng, chỉ trừ ốp lưng, bao da. Ngoài ra có vô số ốp lưng điện thoại cực chất chỉ từ 50.000 đồng, cho bạn nhiều sự lựa chọn hấp dẫn hơn khi mua cái thứ hai giảm 20%, cái thứ ba giảm 30%, áp dụng cùng một hóa đơn. Bạn cũng có thể dễ dàng mua online và được giao hàng trên toàn quốc, chỉ cần gọi ngay tổng đài đường dây nóng miễn phí 1800 1060 hoặc 1800 1061. Bạn cũng có thể truy cập vào website www.thegioidong.com hoặc www.dienmaysanh.com để được tư vấn, hướng dẫn và đặt hàng online. Nhanh chân đến với thế giới di động và điện máy xanh để trải nghiệm mua sắm hoàn hảo nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp, được nhập khẩu từ Thái Lan, đạt tiêu chuẩn châu Âu. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 5 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Mọi chi tiết xin liên hệ nhà phân phối tại Thái Nguyên, công ty vật liệu xây dựng Dũng Thảo, ngõ 719, đường Dương Tự Minh, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0913 286 514.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tổng hợp của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.